cái dục giới ấy là cái sóng, người ta gọi là sóng ba đào, sóng thật lớn. Cái sắc giới ấy cũng như cái sóng nhẹ nhẹ. Còn cái vô sắc giới ấy cũng như là cái sóng lăn tăn. Thì đã thuận hết cái dòng sông trông nó trừng lặng rồi, hết cả sóng rồi. Nhưng mà cái nước nó có chảy không? Nó vẫn chảy. Đã gọi là dòng sông thì nó phải có sự trôi chảy. Chứ nếu nước nó đứng lặng thì đâu có gọi là dòng sông. Thế cho nên trên mặt nước thì hết cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì hết rồi. Trên mặt tựa hồ như vẳng lặng. Nhưng mà cái vẳng lặng này là một cái vẳng lặng tựa hồ thôi. Chứ cái nước nó vẫn thầm thầm nó chảy. Này, thì chúng cái tâm địa chúng mình cũng thế, thoát được những các cái cảnh luân hồi sanh tử nặng nề, nhưng mà cái tâm địa mình nó vẫn chưa thật trừng lặng. Thì cái ấy là chúng ta vào cái niết bàn của các thánh tiểu thừa. Các thánh tiểu thừa thì gọi thế là niết bàn rồi. Thế nhưng mà nó vẫn còn cái biến dịch sanh tử, tức là cái tâm ấy, nó vẫn cái tâm thần nó chuyển động, thần rất nhẹ, trên mặt nước không ai thấy. Thế nhưng mà nó còn cái đó, vì thế nên phải sâu vào chí Phật. Đấy. Thế nào là vì thế mà phải sâu vào chí Phật? Thầy bây giờ là thầy lại nói lại. Chúng ta bây giờ như thân con, bây giờ như chị em đây, mà có cái thân ở bụng mẹ sinh ra. Đấy. Chúng ta gọi là con người, thì cũng như con chó, con mèo, con gà, nghĩa là phàm phu mê muội tối tăm, một loài vật với nhau cả thôi, nghĩa là thấp kém lắm. Thế chúng ta mê muội, chúng ta chạy theo những các cái cảnh ở bên ngoài, tham đắm cảnh bên ngoài. Thế cho nên là chúng ta cứ chạy, đem tâm chạy ra bên ngoài. Vì thế bắt đầu tu là phải quay về, buông cái cảnh bên ngoài mà trở về an định cái tinh thần lại. Chúng ta an định được một phần nào, bớt những cái tham dục ở bên ngoài đi. Hiện tại là chúng ta còn tham dục, cho nên mới có cái thân con người, tức là một cái thân của một loài trong các loài vật. Thế đến bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta mới quay lại, buông cái cảnh bên ngoài và quay trở về cái tâm mình, là an định cái tinh thần lại, buông cho sạch được những cái tham đắm ấy, thì chúng ta mới thoát được cái thân trong dục giới này. Đã. Thì không phải vào bụng mẹ nữa, không có bào thai nữa. Thì chúng ta thoát được cái thân này thì chúng ta lên cõi sắc giới. Bởi vì nó nhẹ, nhẹ những cái tham cái giận, cho nó nhẹ đi, cho nên tinh thần nó mới bay bổng, nó đi lên cao. Thế cho nên cái chuyện quay về là cái chuyện chúng mình bây giờ buông những cái sự tham đắm, quay trở về cái tâm của mình. Thế cái tầng thứ nhất chúng ta buông được cái những cái ham đắm thô bạo nặng nề, chúng ta buông được cõi dục giới, lên cõi sắc giới. Nhưng mà cái tâm nó buông được một phần nặng thôi, chứ nó vẫn còn, cho nên nó vẫn còn cái thân, cái hình sắc, nhưng mà cái tâm không có cái tham đắm quá nặng nữa. Thế là nó buông được cái thân. Nó buông được cái tham đắm quá nặng, nhưng nó vẫn còn một chút tham, cho nên nó còn cái thân. Nhưng cái thân không phải ở bụng mẹ ra nữa, mà là cái thân hóa sanh. Tương đối với cái thân ở cõi dục này, nó là cái thân thanh tịnh. Nhưng mà vẫn còn cái thân, thì còn sanh ra, còn chết đi, còn ở đường mê. Cho nên tu nữa mà tu nữa thì buông được cái thân ấy lên cõi vô sắc giới, nhẹ nữa đi thì lại đi lên vô sắc giới thì không còn thân nữa, không còn thân bằng sắc chất nữa, nhưng mà vẫn còn cái thân không hình không tướng, nhưng vẫn còn có sanh và có chết, chỉ còn cái tâm thôi, nhưng mà nó vẫn có nhận thấy mình có một cái thân đó, thì cũng vẫn có sanh, sống lâu mấy vạn kiếp xong rồi cũng lại có chết, rồi lại đi vào cái đường mê, bởi vì hãy còn chấp ngã. Cái đấy để chúng ta như thế gọi là chúng ta buông cái cảnh mà quay về. Đến bây giờ đây đã hoàn toàn buông rồi thì sống với tâm tánh của mình rồi, cho nên không gọi là quay về nữa, mà bây giờ gọi là phải vào sâu. Đấy. Thế thì bây giờ tuy là hết cái chuyện sanh và tử rồi, không còn cái phận đoạn sanh tử nữa. Đấy. Nhưng chính cái tâm của chúng ta nó quen từ vô thủy đến giờ, nó vẫn cứ âm thầm, nó sanh, nó khởi rồi nó diệt, nó khởi rồi diệt. Đó, thì cái ấy gọi là biến dịch sanh tử. Thế bởi vì mình còn cái mê như vậy, cho nên mình còn phải vào sâu cái trí tuệ của Phật. Cái trí tuệ của Phật nó ở đâu mà mình vào? Đấy, chính tâm địa của mình. Cho nên mình mới vào sâu trí của Phật. Vì vậy cho nên đây mới nguyện cho chúng sanh ra khỏi cái vô minh mà vào cái trí tuệ Phật, vào sâu. Con đọc tiếp. Nhà lửa lớn nghĩa là thế nào? Chúng mình đang sống đây. Đấy. Thế Kinh Pháp Hoa gọi cái cảnh mình đang sống đây là cái gì?
Con kính bạch thầy, gọi cái cảnh con đang sống đây là cái nhà lửa lớn bạch thầy.
Thế mà thầy đâu có lửa, thấy lửa. Thầy thấy cái ổi, cái xoài ăn ngon lắm mà. Cái gì mà gọi là nhà lửa? Nó còn tham cái này, nó tham cái kia. Cho nên nó còn gọi là nó nổi lửa. Chỉ vì tham như thế mà khốn khổ, rồi chịu nhiều những cái quả báo khổ não, cho nên gọi là lửa. Thế tiểu trí thanh văn ra khỏi nhà lửa nghĩa là gì? Ra khỏi được dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đã. Các ngài ra khỏi được cái ba cái chỗ đó. Đã. Các ngài tạm được dạo chơi là các ngài đi đâu? Nhập Niết Bàn. Các ngài đã có cái Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn còn hữu dư, nhưng mà cũng gọi là Niết Bàn rồi. Tạm, không như chúng mình cứ bị lôi vào trong bào thai, rồi ra bỗng nhiên hóa ra con chó, hóa ra con mèo, chịu ở trong cái ngục tù làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt. Đấy. Bao nhiêu những cái chói buộc. Thế còn đằng này các ngài đã ra khỏi được những cái chói buộc ấy, tạm được thong thả, cho nên gọi là dạo chơi, là được Niết Bàn. Thế nhưng mà làm sao đọc tiếp? Như thế là các ngài hết được những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, hết được cái lửa của dục, cái tham đắm, cái cảnh ngã ái, ngã chấp, các ngài thoát được rồi. Nhưng các ngài không biết rằng trong tâm các ngài hãy còn trần xa hoặc. Thế nào gọi là trần xa hoặc? Trần xa, những cái hoặc là những cái mê. Những cái mê nó còn nhiều như bụi, như cát. Chữ xa là cát, chữ trần là bụi. Đó. Những cái mê hoặc còn nhiều như cát, như bụi. Thế mà hãy còn mê thì tức là hãy còn khổ, cho nên gọi là còn lửa. Các ngài còn phải tu theo Bồ Tát Đạo mới phá được hết trần xa hoặc, rồi mới lên đến ngôi Phật ấy, mới phá xong được cái vô minh hoặc, thế thì mới hoàn toàn là hết lửa được. Thế cho nên ngài phải, các ngài phải cầu vào sâu được trí tuệ Phật mà rũ sạch được cái vô minh, thì khi ấy mới được mát mẻ. Chữ thanh lương, thanh là trong sạch, lương là mát mẻ. khi ấy mới thật thành Phật ấy, mới thật là xong việc. Thế vì thế cho nên Bồ Tát bây giờ bắt đầu buổi sáng ngủ dậy, bước chân ra khỏi cửa thì nguyện cho tất cả chúng sanh đều được như thế, đều ra khỏi luân hồi sanh tử, rồi lại ra khỏi cả biến dịch sanh tử, nghĩa là thoát cái thân phàm phu mà thoát cả cái thân tiểu thừa thành Phật, để được hưởng hoàn toàn an vui.